Jack 28 Chương 15 Vụ bắt cóc bí mật. Ba người đặt chân lên cầu thang móc mèo. Đã quen với không khí ẩm ướt của những phòng ngủ bình dân do người Tàu làm chủ, nên chàng cảm thấy không ngạt thở. Phòng trọ có vẻ rộng rãi và đồ đạc khá tươm tất. Văn Bình dí vào bàn tay gã chủ nhà một tờ giấy bạc mới toanh. Với số tiền này, chàng đốt cháy mùn màng trong phòng. Gã chủ cũng mặc kệ. Văn Bình mến các nhà trọ ở Hồng Kông là thế. Thuê phòng, ít khi du khách phải khai ghi danh tính, muốn đi hay về phòng bất cứ giờ nào, chủ nhân cũng phớt lờ, miễn hồ phải trả đủ tiền trọ. Nếu du khách cặp kè đàn bà, chủ khách sạn càng kín đáo hơn nữa. Gã chủ bụng phệ, vái dài chào hai người. Rosie mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nàng thu người nhỏ lại, dường như sợ phơi lộ những gò nồng tròn, trĩnh và khiêu gợi để chàng nhìn thấy. Thương hại, Văn Bình châm thuốc cho nàng hút. Khói thuốc xà lem chứa một mãnh lực lạ kỳ, khiến nàng trở nên tỉnh táo và vui vẻ. Luồng mắt đen lái và tinh anh của nàng tỏa ra hơi ấm tê mê. Lòng Văn Bình nao nao. Chàng ngồi đối diện với nàng, rồi hỏi một câu du dơ. Em giận tôi không? Văn Bình tưởng nàng nhăn mặt trước lối xưng hô quá sùng sả của chàng. Nhưng nàng lại cười ngây thơ. Không, em đâu dám giận ông. Em chỉ thương chị Nancy. Thú thật với ông là đến phút này em còn bàng hoàng. Em không ngờ chị ấy là gián điệp Xô Viết. Còn cô nghiêng về phe nào? Em không có xu hướng chính trị. Tuy nhiên, em có cảm tưởng rằng làm như chị Nancy là vậy. Ông có thể cho em biết chị em giờ đang ở đâu không? Mẫu thân em mất ngủ mấy đêm rồi. Em linh cảm là chị Nancy mắc nạn. Thế mà lại đúng. Xin ông tìm cách cứu giùm chị em. Suýt nữa thì Văn Bình bật cười. Lối diễn tả của Rosie chứng tỏ nàng còn hồn nhiên như đứa trẻ. Nàng quên hỏi chàng là ai mà đã dội tin, coi chàng như ân nhân sẵn sàng giúp nàng trong mọi việc. Văn Bình nói, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Song le, muốn gỡ tội cho chị, cô phải phụ tôi một tay. Chẳng giấu gì cô, tôi là nhân viên quan trọng của tình báo Anh. Hoạt động ở đây, tôi sẵn sàng cứu chị cô nếu cô bằng lòng viết một bức thư. Thưa ông, viết như thế nào? Rất giản dị. Cô báo tình cho chị là cô bị tôi bắt làm con tin, và yêu cầu chị cô làm theo lời tôi yêu cầu. Bằng không, người bắt cóc sẽ hạ thủ cô và mẫu thân cô. Thương yêu mẫu thân và thương cô, Nancy sẽ không dám thoái thác. Ông bắt chị. chị em làm gì? Ồ, chẳng có gì khó khăn. Mục đích của tôi là yêu cầu chị cô hợp tác với Tình Báo Anh. Giả lại, sự hợp tác này là một bổn phận công dân. Vì gia đình chị cô đã lập nghiệp lâu năm trên đảo, dưới sự che chở của nhà đương cuộc Anh. Quan sát nét mặt của nàng, chàng biết nàng không còn ngờ vực gì nữa. Nàng hí hoái, cúi xuống tờ giấy vừa được Giang Bình trải ra trước mặt. Ngoan ngoãn viết theo lời chàng, như nữ sinh viết ám tả ở trường. Rosie viết xong, đọc lại cho chàng nghe. Mỗi khi hé ra, miệng nàng lại khoe khoang hàm răng trắng ngà và làn nướu hồng hồng. Giang Bình như muốn dồ lấy miệng nàng ngoạm một miếng, như anh chàng tham ăn ngoạm một miếng hết nửa trái bơm vừa lấy khỏi tủ lạnh. Ngước lên, Rosie bất chợt thấy nhãn tuyến say sưa của chàng. Nàng lại rùng mình nhẹ. Da mặt nàng ngục đỏ. Nàng vòng hai tay trước ngực như muốn che giấu những cái cần che đã bị lõa lồ sau làn vải mỏng dính và dán sát vào da thịt. Giang Bình mơn vuốt tóc nàng. Thiếu nữ không tỏ phản ứng chống đối. Giang Bình tiếp tục mơn vuốt làn tóc đen nhánh và trũng gái trắng bóng của nàng. Chàng chờ đợi một tiếng phản đối, dầu là phản đối lấy lệ. Nhưng nàng vẫn cúi gằm mặt. Bàn tay đầy kinh nghiệm của Jack 28 từ đỉnh đầu đã kéo hẳn xuống gái và đóng đô thường trực ở đó. Chàng đã học kỹ hệ thống dây thần kinh ở gái. Nếu phát Artemy trúng nguyệt gái, có thể làm nạn nhân mạng vong thì nó cũng có thể biến người con gái khô khan rụt rè thành quả diệm sơn tình ái. Nàng rung lên lần nữa. Cảm giác lẫy bẫy và tê tái này không hề do sợ sệt hay rét lạnh mà ra. Nàng rung lên vì lần thứ nhất trong đời dậy thì nàng được bàn tay đàn ông dè dước. Nghệ thuật của người đàn ông bách chiến bách thắng trong tình trường nằm trong sự mơn trớn đúng chỗ và đúng lúc. Ít khi phụ nữ trả lời một cách đột ngột và sống sượng. Anh ơi, em bằng lòng rồi. Anh yêu em đi. Sự ân thuận và giết này thường được phô diễn bằng cái chớp mắt ngượng ngùng, bằng gò má ửng hồng, bằng ngón tay run run kéo tà áo che đùi. Giang Bình rón rén nâng má nàng. Cơ hội ngàn năm một thuở đã tới. Mắt nàng lim dim, cánh mũi nàng phập phồng, môi đập bần bật như người nghiện vừa hít thuốc phiện trắng. Nàng ngửa mặt, môi nở ương ướt. Chàng cúi đầu hôn nàng, gượng nhẹ và trịnh trọng. Dần dần chàng ghì chặt lấy nàng. Nàng không hề có phản ứng gì hết. Toàn thân nàng mềm như bún, rồi cứng đơ như một khúc gỗ. Nàng mê man ngã vào cánh tay rắn chắc của chàng thanh niên khôi ngô và cường tráng. Dân Bình nghe rõ tiếng tim rồn rập trong lồng ngực đầy nhựa sống của nàng. Chàng vòng tay ra sau lưng, bế nàng lên đi văng. Đèn điện trong phòng đã tắt, nhưng một mặt trời rực rỡ vừa mọc trong lòng chàng. Chàng tưởng như lạc vào thiên thai đầy hoa thơm và mộng đẹp. Những hoa và mộng kỳ diệu gấp trăm gấp ngàn lần chuyến đi kỳ diệu của Lưu Nguyễn ngày xưa. Tiếng ồn ào như họp chợ ngoài hành lang lôi Văn Bình ra khỏi giấc du sơn. Bị phá đám, chàng cào nhào, nhưng khi nhìn đồng hồ tai, chàng lại mỉm cười một mình, vẻ mặt xấu hổ. 9 giờ sáng. 9 giờ rồi, chàng còn ngủ nhiều với công việc quan trọng phải làm. Chàng bỗng biết ơn dân tộc Trung Hoa. Nếu họ bước rón rén và chuyện trò thầm thì trên cầu thang, thì có lẽ chàng đã kéo một mạch cho đến chiều. Nằm bên, Rosie ngái đều đều, hơi thở thơm thơm như được ướp hoa hồng. Hồi đêm, mới đầu nàng tỏ vẻ thẹn thò và lo lắng, song như trẻ thơ. Chỉ một lát sau, nàng đã bá vai ôm cổ chàng thân mật. Trong giấc ngủ êm đềm, cặp môi trái tim của nàng mím lại một cách khả ái, dường như muốn khép giữ hương vị ngây ngất của những nụ hôn liên tiếp. Văn Bình lục túi giáp tông, lấy cái hộp nhỏ đựng sơ ranh và hai ống nhỏ đầy thuốc xanh nhạt. Chàng hút thuốc vào sơ ranh, rồi tiêm vào cánh tay nõn nà của nàng. Phát thuốc này sẽ bắt nàng ngủ thêm 24 giờ nữa. Rosie cựa mình rồi quay mặt vào tường. Biết nàng đã ngủ say, chàng kéo chăn mỏng lên ngực nàng, đoạn quýt sáo miệng, vui vẻ mặc quần áo. Chàng gặp lão bụng phệ ở chân cầu thang, hắn chào chàng rất cung kính. Chàng thừa rõ là hắn không chào chàng, mà chào món tiền hậu hỷ của chàng đêm qua. Chàng nhét vào túi hắn thêm tờ giấy 10 đô la Mỹ. Biếu ông. Hắn khom lưng, cử chỉ khiêm tốn. Thưa, ông dặn gì? Chàng khoát tay. Cô bạn tôi đang ngủ. Đừng cho ai mở cửa phòng. Khi nào ông về? Trưa hoặc chiều. Lão chủ không cần hỏi tại sao Văn Bình đòi đóng cửa phòng. Tại các lữ quán lớn, buổi sáng nhân viên thường vào thu dọn. Nhưng ở các nhà ngủ bình dân này, á sẩm chỉ lau chùi và xếp mùng mền mỗi lần thay khách trọ, nên lời yêu cầu của Văn Bình không có gì là quá đáng. Giả lại, lão chủ đã quen với tác phong kín đáo của giới triệu phú trốn sư tử Hà Đông, thuê phòng hú hí với gái tờ. Xuống đường, chàng dãy taxi về khách sạn Ben. Sáng chủ nhật ở Cửu Long đông như hồi. Chàng không buồn ngắm những thiếu nữ tóc bím gọn gàng trong chiếc áo dài tàu bó sát những chỗ được đàn ông chiêm ngưỡng. Đang nói chuyện líu lo, cười đùa huyên náo, chàng cũng không để ý đến bọn Marco, mặc sơ mi, sặc sỡ, lẻo đẻo theo chàng, mời nhai nhãi. Đẹp lắm, tốt lắm, ông ok nhé. Chàng đã hiểu, đẹp lắm, tốt lắm là gì? Bọn dắt gái ở cảng thơm rao hàng một cách cần mẫn và khôn khéo. Ngày cũng như đêm, họ lãng giãn trước khách sạn. Bắt được du khách nào, họ xoắn xuýt, không dứt ra được nữa. Nếu chàng lắc đầu, họ sẽ rượt theo nói, rẻ lắm, hoàn toàn bảo đảm. Nên chàng tảng lờ, không nghe tiếng, và lùi lũi đi thẳng. Chàng đổi xe hai lần trước khi đến khách sạn. Lên đến cửa phòng, chàng bất thần quay ngoắt lại. Chàng phải tuyệt đối thận trọng, vì chàng biết đối phương sẵn sàng loại chàng bằng mọi cách. Không thấy ai khả nghi. Mở cửa phòng, chàng ngửi thấy mùi Oregon ngào ngạt. Trong những ngày qua, đội lốt cô gái nuốt lửa, Yvonne đã dùng Oregon. Song loại nước hoa này hợp với Nancy nhiều hơn. Với sức quyến rũ xác thịt, mạnh mẽ, Nancy vẫn nằm trên giường. Thân hình nàng khá đẹp. Tuy nhiên, nàng chỉ bằng một phần nhỏ của Rosie. Định mạng trớ trêu đã xui cô gái dậy thì ngã vào lòng chàng đêm qua trên căn gác trọ ẩm mốc. Chinh phục phụ nữ là một trong các nhiệm vụ cơ bản của nghề tình báo. Nhưng đối với Rosie, chàng cảm thấy ngượng ngùng vì nàng đã tin chàng một cách ngoan ngoãn và khờ dại. Chàng hứa chu toàn tính mạng cho Nancy. Chàng quyết giữ lời, danh dự con người, dầu là con người gián điệp tàn nhẫn. Không cho phép chàng phỉnh gạt một thiếu nữ đôn hậu như Rosie. Chàng cúi xuống, tìm thuốc giải mê cho Nancy. Một phút sau, nàng thức giấc. Hé mắt, nàng nhìn thấy văn bình và nụ cười lôi cuốn của chàng. Xong một nếp nhăn phát nhẹ trên trán chàng. Nàng suy nghĩ rất nhanh và tỏ liền thái độ. À, ông Văn Bình. Văn Bình gật đầu. Vâng, Văn Bình đây. Nàng đứng dậy, làn áo mỏng tanh hòa lẫn màu da thịt của nàng. Văn Bình thầm khen sự bình tĩnh hiếm có của người nữ do thám Xô Viết. Tỉnh giấc, nàng chỉ cần mấy giây đồng hồ ôn nhớ lại những chuyện đã qua, và sau đó nàng không bàng hoàng như nhiều kẻ kém kinh nghiệm khác. Nàng nói giọng ráo quảnh, tôi đã biết điều ông muốn. Xin ông đừng quá mong đợi, uổng công. Văn Bình nhún vai, tôi không tin. Nàng đổi giọng, còn tôi cũng không tin ông làm gì được tôi. Bà đã hứa với ông Hoàng, căn cứ vào lời cam kết danh dự, ông Hoàng đã trả tự do cho bà. Xin bà nghĩ lại. Vô tình, Văn Bình gọi Nancy bằng bà. Chàng cũng không hiểu tại sao lại kêu nàng là bà. Đành rằng nàng có chồng, ai cũng biết. Chồng nàng chỉ là tấm bình phong cho nàng hoạt động gián điệp. Bồi khách sẵn bèn đối với nàng rất thân mật. Điều ấy chàng đã có dịp chiêm nghiệm. Nàng cười ngất. Tôi nghe tiếng ông đã lâu. Ông khéo nói, có biệt tài chinh phục được nữ giới. Giờ đây, tôi chịu là đúng. Ông nói giỏi, suýt nữa, tôi quên rằng, trong nghề điệp báo này, lời hứa chỉ là câu chuyện làm quà. Bà đừng có thành kiến như thế. Thưa ông, không rõ ông quen ông Hoàng từ bao giờ. Còn tôi đã được hân hạnh quen từ nhiều năm. Phụng sự dưới quyền, tôi không phủ nhận ông Hoàng là người quân tử. Nhưng ông ơi, quân tử hay tiểu nhân chỉ là từ ngữ rỗng tuếch trong nghề điệp báo. Bà nói có lẽ đúng, nghề điệp báo bắt buộc con người phải tàn nhẫn. Nhưng sự tàn nhẫn này không thể áp dụng vào trường hợp của bà. Bà đã tự dối lòng, đã làm việc dưới quyền ông Hoàng. Bà phải biết ông Tổng Giám Đốc không khi nào phủi lời hứa. Nancy thở dài. Vâng, tôi đã tự dối lòng. Nếu ở địa vị tôi, ai cũng phải dối lòng. Dối lòng mới có hy vọng sống sót, ông ạ. Nancy ngừng nói, mắt mơ màng phóng vào khoảng không. Lát sau, nàng nói tiếp, giọng buồn bã. Tôi rất tiếc phải phản lại ông Hoàng, đầu quân cho ru. Thật ra, tôi không có ý phản, miễn cưỡng ông ạ. Tôi lấy chồng, chồng tôi là nhân viên ru. Người Trung Hoa chúng tôi có phong tục thiêng liêng và bất di bất dịch là gái phải theo chồng. Xuất giá tùng phu, thưa ông. Giờ đây, gián đã đóng thuyền. Tôi không giúp được ông vì người ta đã có đủ mọi cách để nghiêm trị nhân viên bếp xếp. Hơn nữa, tôi còn gia đình ở đây, mẹ tôi và em tôi. Mẹ tôi đã gần lục tuần, bà ấy lại đau bệnh phổi. Tôi cần tiền thuốc chạy chữa cho mẹ. Tôi lại có bổn phận đỡ đần mẹ tôi về phương diện tinh thần. Vậy, tôi xin hỏi ông đối với mẫu thân ông như thế nào? Tôi không còn gia đình như bà, thật vô phúc cho tôi. Nhưng bà cứ tin tôi là đứa con rất hiếu thảo. Mắt Nancy sáng rực. Thú thật với ông, tôi quý mẹ tôi hơn mọi của cải trên đời. Cần nhảy vào lửa để cứu mẹ, tôi cũng không từ nan. Thượng cấp của tôi đã quán triệt điều ấy. Tôi không thể dâng lời ông vì Văn Bình cướp lời. Vì bà sợ người ta bắt cóc mẫu thân và em gái của bà. Linh tính đàn bà đột nhiên bùng nhóm trong óc nàng. Nàng trố mắt nhìn chàng, sững sờ. Có phải, trời ơi, có phải Văn Bình cướp lời? Dân, bà đoán đúng. Chính tôi. Chàng chỉ đáp lững lờ. Sành khoa tâm lý, Văn Bình đánh trúng yếu điểm của nàng bằng mánh khóe cướp lời và nói lững lờ. Bản chất cứng cỏi của người gián điệp, lành nghề biến mất. Nancy trở nên mềm yếu, dễ bị xúc động như hàng vạn phụ nữ khác. Nàng thốt trong tiếng nấc. Ông tàn ác quá. Ông bắt mẹ và em tôi. Ông giam giữ họ ở đâu? Bà đừng ngại. Tôi đã bố trí chu đáo. Sợ mẹ tôi chết mất. Không, tôi không bắt cụ bà. Nàng cười qua nước mắt. Thế à, tôi xin đội ơn ông. Văn Bình giọng thản nhiên. Vì nhân đạo, tôi không bắt cụ bà. Tôi biết cụ bà có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được bác sĩ săn sóc thường xuyên. Nhưng tôi không thể không bắt Rosie. Da mặt Nancy vừa ửng hồng bỗng trở lại tái mét. Nancy sụt sùi. Ông biết em tôi còn vị thành niên không? Không đáp, Văn Bình trao bức thư do Rosie viết cho Nancy. Tay run lẩy bẩy, nàng đỡ lấy. Văn Bình không bỏ sót một cử chỉ nhỏ nào của nàng. Nếu tấm giáp sắt còn có chỗ yếu, đâm nhẹ là thủng, thì con người gián điệp chuyên nghiệp cũng có những nhược điểm dễ bị đối phương thao túng. Lăn lộn trong nghề do thám, nàng được tiếng là bình tĩnh và quyền biến. Nhưng nhược điểm của nàng là quá gắn bó với tình thương gia đình, cũng như Văn Bình, một võ sĩ tuyệt lưng với bộ óc đầy mưu thần trước quỷ, mắc phải nhược điểm là mê đàn bà đẹp. Chàng châm thuốc hút, nàng lẩm bẩm đọc thư. Chị Nancy yêu nhất đời em. Đáng lẽ em không nên viết lá thư này. Vì chị ơi, từ ngày ba từ trần đến nay, em làm phiền chị mãi rồi. Em không có quyền làm phiền chị lần nữa. Chị tha tội cho em. Như hồi em còn đi học, chị thường tha tội mỗi khi em gây ra chuyện buồn. Một chuyện buồn vừa xảy ra cho gia đình ta, chị ạ. Một người đàn ông tự xưng là Văn Bình đến bắt mẹ và em đi. Thấy mẹ bị đau, ông ta bằng lòng cho mẹ ở lại, nhưng mang em đi. Ông ta nói em chỉ được trả tự do nếu chị chịu một điều kiện. Điều kiện này là chị nhận lời hoạt động cho tổ chức của ông Văn Bình. Trong trường hợp chị không giúp được em phải chết. Thân em tan nát chẳng sao. Em chỉ sợ thai cho mẹ vì ông Văn Bình hăm dọ hạ sát cả mẹ nữa. Thư bất tận ngôn. Em gửi mấy dòng ngắn ngủi này đến chị. Luôn tiện, xin nói thêm là tuy bị giam, em vẫn được đầy đủ tiện nghi. Rosie bé bỏng và phạm lỗi của chị. Nancy giò nát bức thư trong tay, mắt đờ đẫn. Nàng ngồi yên lặng rất lâu. Đối diện với nàng, Văn Bình điềm nhiên rít thuốc Salem. Chàng muốn nàng có đủ thời giờ nghỉ ngợi. Một lát, nàng thở dài, não nuột. Bao giờ ông trả tự do cho em tôi? Văn Bình đáp, cái đó tùy bà. Ông muốn tôi làm gì? Văn Bình cười thầm. Nancy đã phải đầu hàng không điều kiện. Chàng nhún vai. tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói của mình. Bà dẫn tôi đến gặp Silop. Nancy giật mình. Tôi e ông lầm. Silop là người giàu kinh nghiệm, không khờ khảo như Rusolop đâu. Bà biết rõ Rusolop. Dần, y có nhiệm vụ tiếp xúc với tôi tại phòng này. Ông Hoàng cho tôi biết y đã bị giết. Và sau đó, Silop đã bắt hụt ông một lần trong khách sạn Ben. Chúng tôi quen nhau từ lâu. Dầu sao, tôi vẫn sợ. Bà là người quyền biến. Bà có thể lập mưu đánh lừa Silop. Tôi cần gặp hắn trong nội ngày hôm nay và gặp hắn một mình. Tưởng cần nói thêm trong trường hợp bà gạt tôi. Tôi sẽ bị hắn hạ sát. Tôi đã ra lệnh cho nhân viên dưới quyền là hễ tôi không quay lại, họ sẽ được phép giết cô Rosie. Ông là kẻ độc ác. Văn Bình nhìn nàng bằng cặp mắt chứa chan thiện cảm. Nancy vẫn không khác lúc gặp chàng dưới cabin tàu ngầm nguyên tử, với màu da xanh tái yểu điệu và bộ áo mai chản. Nàng không đẹp lắm, nhưng ít ra cũng trên điểm trung bình. Chưa kể đôi môi nàng cong cong và ướt át như mời chàng hôn. Trước khi rời tàu ngầm lên bộ, Văn Bình đã được ông Hoàng cho ở một mình trong cabin với nàng. Chàng bưng ly whisky tận môi nàng. Nancy cầm ly, miệng hé mở, kèm theo tiếng em ngọt sớt, rồi chàng ôm ghì lấy nàng. Khi ấy, lòng chàng rạo rực, chẳng nói, chẳng rằng chàng vòng tay qua cổ Nancy. Nàng chỉ chống trả lấy lệ, nên Văn Bình vừa nâng gái nàng đã ngửa mặt, mắt nhắm lim dim. Cánh mũi phập phồng, Văn Bình hôn phớt môi nàng, đợi sức quyến rũ của cái hôn thứ nhất thấm vào da thịt nàng. Chàng mới đặt cái hôn thứ nhì mạnh hơn và dài hơn. Nancy đê mê bấu chặt vai chàng. Chàng có cảm tưởng như 10 móng tay nhọn quắc của nàng đâm lúc da thịt chàng. Lẳng lặng, chàng gỡ tay nàng ra. Đoạn nói, gớm, em vào, anh đau quá. Nancy không biểu lộ cử chỉ nào để lưu giữ chàng lại. Thật ra, trí óc nàng đang rối bèn. Nàng chưa biết sẽ làm gì nữa. Hai cái hôn nóng bỏng đã làm tê liệt thần kinh hệ của nàng. Trong cuộc đời bãi nổi ba chìm, nàng đã thưởng thức nhiều cuộc truy quang. Song le, chàng trai khỏe đẹp này đã có sức hút kỳ lạ. Dưới tàu ngầm, nàng đã mất hẳn nghị lực khi Văn Bình hôn nàng. Sau khi chàng đi, nàng ngủ say dưới áp lực của thuốc mê. Khi tỉnh dậy, nàng lại liên tưởng tới chàng. Chàng có nghệ thuật mơn trớn độc đáo, không phũ phàng như bọn đàn ông háo ăn, không rụt rè như kẻ mới bước chân vào tình trường. Tưởng ái tình là tơ mỏng, đụng mạnh sợ tan biến. Giờ đây trong lữ quán Ben, Nancy đã thu hết nghị lực để khỏi bị cám dỗ. Vì thế, nàng gọi chàng bằng tiếng ông trịnh trọng, và nàng rất sung sướng khi được Văn Bình kêu bằng bà. Ngờ đâu, đó chỉ là mưu kế của chàng. Bí quyết của cuộc chiến tranh du kích là tấn công bất thần, khiến địch trở tay không kịp. Chinh phục đàn bà khác nào điều khiển chiến tranh du kích, nghĩa là phải bố trí cách nào cho người đàn bà không ngờ tới, rình chờ cơ hội thuận tiện là tấn công mạnh như dự bão. Và chàng đã thành công. Nàng riết móc chàng là kẻ độc ác, nhưng trong thâm tâm nàng không nghĩ là như vậy. Lương tâm nàng bị giằng xé dữ dội, một phía là sự thù nghịch, phía kia là sự lôi cuốn của tình yêu. Một tình yêu mới chớm nở mà tưởng như bắt rễ từ xa xưa. Một tình yêu hời hợt mà tưởng như mênh mông biển cả và kiên cố hơn đồi núi Hồng Kông. Văn Bình hôn nàng rồi giơ tay dậy. Nàng ngất ngây nhìn chàng ra khỏi phòng. Sau đó một hồi lâu nàng mới bừng tỉnh, quan sát chung quanh. Sau nhiều giờ mê man trong tìm thủy đỉnh, lẽ ra phải mệt mỏi, nàng lại khỏe khoắn. Sự mân trớn của Văn Bình vừa mang lại cho nàng một sinh lực mới. Tuy mất hết cảm giác, mỗi đêm nàng đốt lửa trong miệng và ngồi khơi khơi trên nắp thùng sắt. Truyền điện 220V. Nàng vẫn còn cảm giác yêu đương. Có lẽ nàng khao khát yêu đương nhiều hơn phụ nữ bình thường. Mỗi khi được đàn ông hôn, nàng say sưa như được tiêm chất ma túy vào máu. Nhìn đầu giường, nàng mừng rỡ vì thấy gói thuốc lá Rusman và lọ nước hoa Oregon, hai món nàng thích nhất. Ông Hoàng đã lo chu đáo cho nàng. Nàng mở da nước hoa, mùi thơm quen thuộc tỏa vào mũi nàng. Theo thói quen, nàng nhấp cả lọ lên đầu, dường như nàng sợ cô đơn, nên mượn mùi thơm của nước hoa làm bạn. Rồi nàng đánh diêm hút thuốc. 15 phút sau, nàng nhấc máy điện thoại. Nàng yêu cầu nhân viên tổng đài quay số đến nhà nàng. Giọng nói mệt nhọc của mẫu thân nàng văng vẳng bên tai. Nàng hỏi cuống quýt, mẹ đấy ư, con đây, Nancy đây. Bà cụ òa khóc, trời ơi. Nàng an ủi mẹ, mẹ đừng sợ, em con chẳng hề gì đâu. Tiếng khóc bật ngay. Con đã biết rồi ư? Thưa mẹ dân, con đã điều đình xong. Nội ngày nay, hoặc chậm lắm ngày mai, em con sẽ được về. Mẹ sung sướng quá. Này mẹ nên cẩn thận. Mẹ hãy làm đúng theo lời con dặn. Mẹ thu xếp quần áo, bỏ vào gia ly nhỏ, gọi taxi đến nhà đi. Tại sao hả con? Mẹ đừng hỏi con nữa, con khổ tâm lắm. Mẹ đừng quên lời con dặn, quên thì khó cứu được em con. Mẹ đừng mang theo nhiều, chỉ vài bộ đủ thay thế mà thôi. Nhà cửa thì khóa lại, nhờ người ở lầu dưới coi hộ. À, xin mẹ nhớ kỹ điều này. Mẹ đừng đi thẳng ra ngõ. Mẹ xuống cầu thang, đi tắt ra đường lớn. Đến đấy, hãy gọi xe. Việc gì phải lôi thôi thế con? Có người rình rập mẹ. Nếu họ biết mẹ đến nhà gì, họ sẽ giết mẹ và giết cả con nữa. Mẹ hiểu chưa? Mẹ hiểu rồi. Trưa nay con sẽ điện thoại cho dì. Mẹ dặn dì phải giữ kín nghe. Thôi, con chào mẹ. Nancy gác điện thoại. Mắt nàng đột nhiên sáng quắc. Trên mặt nàng không còn vẻ thùy mị nữa. Nàng đã tiến đến một quyết định ghê gớm. Cái sắc đèn khá lớn của nàng được đặt ngay ngắn trên giường. Nàng mở sắc, kiểm điểm. Đồ vật bên trong còn nguyên. Cả khẩu súng tí hon và lưỡi dao bấm nút. Nàng uống thêm một ly rượu mạnh. Tuy lăn lộn đã lâu trong nghề gián điệp, nàng vẫn chưa chế ngự được lo sợ. Mỗi khi dấn thân vào công tác hiểm nghèo, việc nàng làm còn hiểm nghèo hơn cuộc phiêu lưu khắp Á Châu vừa qua để thu thập tài liệu. Nancy mân mê cái hộp nhỏ bằng thỏi sáp môi. Hộp này đựng những cuốn phim di ti. Ông Hoàng bắt nàng nộp cho ông trong khách sạn tại Mani. Đến Hồng Kông, ông mới trả lại. Chắc ông Hoàng đã in lại hoặc tráo phim giả. Nhưng muốn gì chăng nữa, nàng cũng không cần. Nàng chỉ cần cứu mẹ và em ruột. Ngoài ra, tất cả chỉ là con số không. Hơi lạnh đùng ớn dọc xương sống. Nàng sực nhớ đến căn phòng quét dôi trắng toát tại khu bán ái tình quan trai. Trước ngày lên đường, nàng được dẫn vào căn phòng bí mật này. Mắt nàng bị bịt kín nên nàng không biết là đâu. Tuy vậy, nhờ tài định hướng, nàng đoán già là trong khu quan trai. Kẻ đối thoại với nàng là một người Âu, nói tiếng Trung Hoa trọ trẻ. Giọng hắn rè rè như chuông dở, mặt hắn nhỏ choát, độc ác và hộm hỉnh. Hắn dằn từng tiếng. Bà nhớ hết chưa? Ám hiệu liên lạc là bài hát Trở về Sorrento. Hãy ban nhạc cử bản nhạc này. Nội đêm ấy, bà phải thức, đợi nhân viên của ta đến phòng trao tài liệu. Bà không được hỏi gì khác. Nhiệm vụ của bà là nhận tài liệu. Thế thôi. Đã 5 năm qua, nàng ăn lương của sở gián điệp Soviet Bru. Nàng không rõ vì sao lại bỏ ông Hoàng và làm việc cho Ru. Một phần vì tiền, nhưng phần chính vì tình. Nàng mê một tiếp viên Xô Viết và trở nên vợ hắn. Dần già được chồng bảo lãnh, nàng gia nhập hàng ngũ do thám Xô Viết. Và nàng đã nghe chồng phá hỏng bộ máy lấy tin hữu hiệu của ông Hoàng ở Hồng Kông. Đêm gặp ông Hoàng ở Mani, nàng tưởng như từ mây cao rớt xuống đất. Lẽ ra ông Hoàng giết nàng, nhưng ông Hoàng đã tha chết và ông Hoàng cho nàng lên bộ, tiếp tục đóng vai trò điệp viên Ru, cộng tác với Văn Bình để diệt trừ Silop và Leonic. Nàng quen Silop đã lâu. Silop là bạn thân của chồng nàng. Còn Leonic, bất cứ điệp viên sơ giết nào nghe tên của Leonic cũng rùng mình, như kẻ nhắm mắt đi giữa đường phố đông đảo, không biết đụng xe lúc nào. Nàng liều mạng lao đầu vào công tác mới. Nét mặt nàng rắn hẳn lên, nàng đeo sách vào vai, thản nhiên mở cửa. Việc đầu tiên của nàng là xuống phòng điện thoại. Sống lâu tại khách sạn Ben, Nancy quen từ tiếng cửa mở đến tiếng nước chảy trong lavabo. Dường như những tiếng động này đã biến thành một phần của đời nàng. Chào Nancy. Thằng bé giữ thang máy đon đả. Mấy hôm nay em không thấy Nancy. Nancy sang bên Hồng Kông. Lại thằng bé lắm chuyện này. Nếu nàng không trả lời, nó sẽ hỏi hàng chục câu nữa. Bồi phòng và bồi thang máy có thói quen gọi nàng là Nancy trống trơn. Nàng cũng thích như thế. Lệ thường gặp thằng bé giữ thang máy láo lĩnh, nàng xòe tay đập nhẹ lưng nó để tỏ tình bạn. Nhưng lần này nàng quên bẵng. Nó hỏi dồn, Nancy mệt. Nàng gượng gạo, cảm ơn em, chắc chị thức khuya nhiều nên chị không được khỏe. Thang máy từ từ tụt xuống. Thằng bé nói, Vaughn vẫn hỏi thăm Nancy luôn. Vaughn là gã bồi đẹp trai bậc nhất của khách sạn. Ít người đàn bà đẹp nào dằn được ham muốn trước gã bồi có số đào hoa ấy. Nàng mỉm cười. Cảm ơn em. Won chưa về chứ? Chưa. Quá trưa anh ấy mới về. Nancy nhắn gì không? Có. Phiền em dặn anh ấy lên phòng chị. Trong vòng 5 phút, chị sẽ quay về phòng. Đã quen với cảnh gã bồi đẹp trai ngồi đợi trong phòng cô gái nốt lửa nổi danh, thằng bé giữ thang máy không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nó hỏi nàng, giờ Nancy đi đâu? Mua nước hoa. Oregon. Em giỏi quá, sao biết chị dùng Oregon? Trời, ở khách sạn này ai lại chưa biết Nancy mê nước hoa Oregon? Lạ nhỉ, Nancy thường nhờ anh Vaughn mua giùm. Tại sao hôm nay Nancy lại cất công đi mua? Lời nói của thằng bé làm nàng chột dạ. Thật vậy, gã bồi thường mua mọi thứ cần dùng cho nàng. Trong phút bối rối, nàng chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng Nancy đã đến lúc không thể trở lui. Nàng như cái xe đứt thắng ở lưng chừng dốc. Trên bờ chực thẳm rùng rợn, hy vọng duy nhất của nàng là đứng vững để khỏi sa xuống vực thẳm. Đáng lẽ xuống tầng 1, nàng lại ra lệnh cho đứa bé giữ thang máy ngừng lại ở lầu 2. Nàng không muốn nó biết nàng ghé qua phòng điện thoại. Mai thai, ở tầng 2 này nàng không gặp người quen. Dội dã, nàng bước xuống cầu thang. Phòng điện thoại ở gần cầu thang. Giờ này, trong phòng chỉ có một người. Đúng hơn, một thiếu nữ trạc 25, lứa tuổi của nàng. Nancy có nhiều lý do để quen thiếu nữ này, phần vì cùng lứa tuổi, phần khác vì ở cùng trong hàng ngũ do thám rượu. Thật ra, cấp trên của Nancy không cho nàng biết, nhưng là người có linh tính bén nhạy, Nancy phải biết. Nàng xô cửa. Nàng đoán đúng. Trong phòng chỉ có một nữ nhân viên. Nghe tiếng động quay lại. Nhận ra nàng, thiếu nữ tái mặt. Nancy cười gằn. Cô cũng biết sợ ư. Thiếu nữ trần tình. Bà lầm, tôi làm gì mà sợ. Nancy nhún vai. Phiền cô đứng dậy và để các dây điện thoại như cũ. Có người kêu, tôi phải xem họ muốn gì. Không, cô không được phép đụng vào phích điện thoại. Nếu cô trái lệnh, bắt buộc là tôi sẽ phải giết cô. Nancy rút khẩu súng tí hon trong sắt ra. Nhìn thấy thiếu nữ chớp mắt, ra vẻ hốt hoảng. Nancy hờm ngón tay lên cò súng, dằn từng tiếng. Cô hiểu vì sao tôi xuống đây không? Thiếu nữ lắc đầu. Thưa bà, tôi chẳng hiểu gì hết. Cô đóng kịch khá giỏi, song cô quên là tôi ngủ tại khách sạn này đã lâu. Đã lâu tôi biết cô là nhân viên tình báo Xô Viết. Thưa bà, có gì lạ đâu, bà cũng vậy. Nếu tôi không lầm, bà cũng là người được ru tín cẩn. Cô khám phá ra khá nhiều về tôi, cho nên tôi mới xuống đây. Yêu cầu cô nộp cuộn băng nhựa cô dùng để ghi âm cuộc nói chuyện của tôi hồi nãy. Thiếu nữ bắt đầu lúng cuống, da mặt nàng xanh mét, mồ hôi chảy xuống mũi, làm ố lớp phấn trắng được thoa rất khéo. Ngẫm nghĩ một phút, thiếu nữ nói, tôi không thể chiều bà. Tôi được lệnh thu thanh mọi cuộc điện đàm của bà và đem trình thượng cấp. Tôi không có bổn phận dâng lời bà. Thượng cấp trực tiếp của cô là ai? Rất tiếc là không thể thấu lộ. Thái độ bướng bỉnh của thiếu nữ làm Nancy tức run. Nàng không lạ gì thiếu nữ giữ điện thoại là nhân viên cấp dưới ru. Nhưng lâu nay nàng chẳng cần bận tâm nghĩ đến. Giờ đây, nàng phải có quyết định dứt khoát. Nàng không thể phó mặc cho thiếu nữ ghi âm câu chuyện giữa nàng với mẹ nàng, vì bằng chứng này là bản án xử tử không hơn không kém đối với nàng. Thiếu nữ tổng đài đã lấy lại bình tĩnh. Thấy Nancy trù trừ, thiếu nữ tin là dịp mai đã đến. Nhanh như cắt, thiếu nữ nhảy bổ về phía Nancy. Cô gái nuốt lửa phản ứng nhanh hơn. Nàng bóp cò, nòng súng chỉ hơi rung và viên đạn tí hon bay vào trúng tim nạn nhân. Thiếu nữ đứng khựng, trên mắt hiện đầy vẻ ngơ ngác. Ngơ ngác là đúng, vì nàng không thể ngờ Nancy, điệp viên tín nhiệm của Ru, lại hạ sát đồng nghiệp. Thiếu nữ loạn choạng, đưa bàn tay bích vết thương đỏ lồm, đoạn ngã nhào xuống nền gạch trơn bóng. Nancy chĩa súng bắn thêm phát nữa. Giấy phát đạn giữa mặt. Thiếu nữ sẽ khỏi hấp hối trong đau đớn. Hàm răng trên và mũi nạn nhân bị phá tung dưới sức mạnh của viên đạn đùm đùm kinh khủng. Chỉ sau một tích tắc đồng hồ, khuôn mặt đầy hấp dẫn đã biến thành đống thịt nhầy nhụa, bê bết máu.